đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảo Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 13 tháng 9 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Từ Á Sang Âu. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Đinh Việt tóm lược.
Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa. Giới chức Trung Quốc lại ngang nhiên đưa tàu cá Quỳnh Phú Hoa Ngư 01 từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam đến hỗ trợ việc nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã ngày 10 tháng 9, đây là con tàu đa chức năng có trọng tải khoảng 1.000 tấn và mới ra khơi lần đầu. Giới chức Trung Quốc không nói rõ nhiệm vụ của tàu Quỳnh Phú Hoa Ngư 01 mà chỉ tuyên bố con tàu sẽ hỗ trợ đưa nghề nuôi trồng ngư nghiệp nhiệt đới trong khu vực vào giai đoạn mới. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Ngô Tráng, Cục trưởng Cục Ngư Chính khu vực Nam Hải mà Trung Quốc gọi là Biển Đông, cho biết nước này hiện có đến 500 tàu cá đang hoạt động lâu dài ở khu vực Trường Sa. Trong một động thái khác xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đại diện Hải quân Trung Quốc cùng tập đoàn China Mobile ngày 9 tháng 9 tổ chức lễ nghiệm thu công trình xây dựng trạm điện thoại di động tại những đảo do nước này chiếm giữ ở Trường Sa. Theo Tân Hoa Xã, China Mobile đã gửi tổng cộng 70 kỹ thuật viên vận chuyển 30 tấn vật tư đến khu vực để xây dựng 8 trạm cơ sở truyền thông di động và 3 trạm vệ tinh mặt đất. Bên cạnh đó, báo Liberty Times ngày 10 tháng 9 dẫn một số nguồn tin cho hay lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu cũng sẽ thăm đảo Ba Bình thuộc Trường Sa trong tuần tới. Theo Liberty Times, chuyến thăm của ông Mã nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với đảo này và do đó gây nhiều lo ngại cho các bên liên quan. Đây là chuyến thăm đảo Ba Bình thứ hai của một lãnh đạo Đài Loan.
Khai trường, học sinh đối diện với nạn lội sông qua phà. Mới ngày đầu năm học 2011-2012 ở xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã có 4 học sinh lớp 9 chết đuối oan uổng khi phải lội sông trở về nhà sau lễ khai giảng. Cần nói thêm, hàng ngày rất nhiều học sinh, nhất là ở vùng sông nước, phải đến trường một cách vất vả, thiếu an toàn, bằng cách lội sông vượt suối hay bằng những chiếc đò, chiếc bè hết sức thô sơ, cũ nát. Sau thảm họa chìm đò trên bến Cà Tang, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm 18 học sinh chết đuối năm 2003, nạn lật ghe chìm đò, thiếu áo phao làm chết người, chết học sinh vẫn thỉnh thoảng tiếp tục xảy ra ở nhiều tỉnh khác. Ngay ở địa phương xảy ra thảm kịch trên, hiểm họa sông nước vẫn rình rập. Vì như đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, trong năm học này, tại tỉnh vẫn còn hơn 1.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phải đến trường bằng đò ngang. Còn ở tỉnh Cà Mau phía Nam, người dân vẫn thấp thỏm nỗi lo vì hiện có khoảng 36.000 học sinh đến trường bằng đò, tập trung chủ yếu ở huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Nam Căn và Phú Tân, trong đó có hơn 10.000 học sinh thuộc gia đình nghèo. Dù địa phương đã có chủ trương vận động hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu vùng xa đến trường bằng đò, nhưng không phải học sinh nào cũng được đến trường bằng những chiếc đò an toàn. Thậm chí, ngay tại vùng Sài Gòn, học sinh ở ấp 3 và 4 của xã vùng xa Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, ngoài nỗi lo âu bài vở quần áo học phí, cũng thấp thỏm nỗi lo về sự an toàn tính mạng khi đi trên phà Rạch Dòng. Phà này đã có hàng chục năm nay, thân phà bằng gỗ đã mục. Trên phà có trang bị áo phao, nhưng số lượng không đủ cho mỗi chuyến phà giờ cao điểm và cũng hiếm khi được phát cho người đi phà. Vào giờ cao điểm, phà Rạch Dòng còn thường chở quá tải gấp đôi, nước sóng sánh tràn cả lên phà.
Các doanh nghiệp thu mua cà phê trong nước có nguy cơ bị phá sản. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tây Nguyên bước vào thu hoạch cà phê vụ năm 2011. Các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc chiến thương trường không khoan nhượng nhằm chiếm lĩnh thị phần cà phê xuất khẩu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Theo các nhà sản xuất cà phê Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài lên Tây Nguyên thu mua cà phê đều thắng lợi. Hơn 10 doanh nghiệp nước ngoài vài năm nay đã thâm nhập mạnh vào thị trường cà phê Tây Nguyên. Riêng năm 2010, các doanh nghiệp nước ngoài đã thâu tóm khoảng 60% thị phần cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc các doanh nghiệp nước ngoài nhanh chóng nắm thế thượng phong trong thu mua cà phê, theo ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CPDTXK Cà phê Tây Nguyên, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ phải trả lãi suất ngân hàng là 3,5% trên một năm, trong khi các doanh nghiệp trong nước phải mất trên 20% trên một năm, cao gấp 6 lần. Chính vì vậy mà doanh nghiệp nước ngoài mạnh vốn hơn doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, khi bước vào vụ thu hoạch cà phê, các doanh nghiệp nước ngoài với nguồn vốn mạnh, lãi suất thấp đã gom hàng ồ ạt và khá nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu. Trong khi đó, theo các nhà doanh nghiệp trong nước, thì thời điểm thu hoạch rộ cà phê ở Tây Nguyên cũng là thời điểm mà các ngân hàng thắt chặt trong việc cho vay tín dụng và lãi suất lại tăng cao, dẫn đến các doanh nghiệp trong nước không đủ tiền thu mua hàng. Và tất nhiên, những lô hàng mà các doanh nghiệp trong nước chưa kịp mua sẽ về tay của các doanh nghiệp nước ngoài. Theo ông Vũ Đức Tiến, việc các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thu mua cà phê trước mắt là có lợi cho bà con nông dân. Song về lâu về dài sẽ xấu đi, vì khi các doanh nghiệp nước ngoài nắm toàn bộ thị trường cà phê sẽ quay trở lại ép giá nông dân. Các chuyên gia hàng đầu về xuất khẩu cà phê ở Đắk Lắk đều có nhận định các doanh nghiệp thu mua cà phê trong nước có nguy cơ bị phá sản trong một vài năm tới vì sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp nước ngoài.
Rừng thông Lạng Sơn đang bị xóa sổ vì Trung Quốc gạ mua nhựa thông non. Bản tin Báo Dân Việt kể về tình hình ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nơi rừng thông non đang bị xẻ thịt bán sang Trung Quốc. Theo bài báo, thì với phong trào Trung Quốc đang gạ mua nhựa thông non, hàng trăm hecta thông dọc biên giới khu vực huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đang bị người dân xẻ thịt. Những cây thông mới 7 đến 8 tuổi cũng bị băm vào thân, cạo, rạch để lấy nhựa bán sang Trung Quốc. Lộc Bình, huyện có diện tích thông lớn nhất ở Lạng Sơn, với những rừng thông mã vĩ xanh ngút tầm mắt chạy dọc theo đường biên giới. Vài năm gần đây, cây thông được xem là cây xóa đói giảm nghèo của người dân nơi đây. Hầu hết các gia đình ở Lộc Bình đều trồng thông. Thông đã được trồng ở đây từ những năm 60 đến 70 của thế kỷ trước. Nhưng từ khi có dự án 661 thì thông mới được trồng đại trà. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân đã đổ xô khai thác thông non bán sang Trung Quốc, ảnh hưởng rất lớn đến rừng thông. Hình ảnh hàng vạn cây thông thân mới chỉ bằng bắp chân đã bị những vết dao khía vằm xung quanh thân để lấy nhựa. Do còn quá non nên những cây thông này chỉ tiết ra được chút ít nhựa màu trắng nhạt rất loãng, chứ không vàng đặc như nhựa thông già. Mỗi ngày ở Lộc Bình có đến cả trăm người tỏa vào các cánh rừng thông để khai thác, và có hàng tạ nhựa thông được tuồn qua biên giới trái phép theo đường tiểu ngạch. Ông Vi Văn Tăng, chuyên viên phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lộc Bình cho biết, thông phải từ 12 đến 15 năm mới được khai thác. Nếu khai thác quá sớm như hiện nay, chỉ 3 đến 4 năm là cạn kiệt nhựa, cây không thể lớn được nữa và từ từ cằn cỗi, chết đi. Khi đó dân sẽ là người bị thiệt hại nhất.